bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Xin chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện dành cho bé. Các em đang theo dõi chuyên mục này trên chuyên trang nhacvietplus.com.vn và blogviet.com.vn. Các em thân mến, ngày hôm nay chị Yếm Dù sẽ gửi đến các em một câu chuyện cổ tích Việt Nam, câu chuyện có tựa đề Bốn Anh Tài. Chúng mình cùng theo dõi câu chuyện của chương trình ngày hôm nay để xem Bốn Anh Tài là những người như thế nào nhé. Ngày xưa, có hai vợ chồng nhà nghèo không có con. Hai vợ chồng khấn vái hết đền này đến chùa khác. Mãi sau mới sinh được một mụn con trai. Thằng bé lớn lên như thổi, nhưng càng lớn, hắn ăn càng rất tợn. Vùng nọ chảo kia, nấu lên bao nhiêu cũng vợi. Hai vợ chồng cố sức làm lụng để nuôi con, nhưng không nuôi nổi. Trong nhà có vật gì đáng tiền, họ đều bán sạch để cho con chèn dạ dày. Sau rồi, hai vợ chồng nghĩ chỉ có cách cho con đi tha phương cầu thực mới đỡ khốn vì nó. Một hôm, người cha gọi con lại và bảo rằng: "Này, con đã khôn lớn mà cha mẹ gần đất xa trời, yếu đuối không làm gì được để nuôi con. Ngày xưa lúc nhà ta còn khá giả, có hoàng đế Trung Quốc vay vàng và bạc đến 70 vạn lạng. Bây giờ con tìm sang bên đó đòi lấy mà ăn." Nghe nói, người con kia vâng lời đi ngay. Chàng cứ đi dọc bờ biển, đi lần về phương Bắc. Một hôm, đến một xứ kia, bỗng gặp một người khổng lồ đang tát biển. Anh chàng tiến lại hỏi: "Anh đang làm gì đấy?" Khổng lồ đáp: "Tôi tát cạn biển để tìm vàng ngọc dưới đó." "Sức lực một mình thì làm sao mà tát cạn được?" "Ta có sức khỏe không ai bì kịp. Anh cứ thử lại sách gầu của ta mà xem." Chàng trai trẻ đi tới chỗ cái gầu và nhấc lên nhẹ nhàng. Khổng lồ lấy làm rất lạ vì hắn đôi khi cũng không nhấc nổi cái gầu của mình, bèn mời về nhà kết nghĩa anh em. Anh chàng bèn rủ: "Anh hãy đi theo tôi đi đòi nợ vua Trung Quốc lấy tiền ăn tiêu. Còn như tát biển thì chờ lúc nào về, ta sẽ lại tiếp tục." Khổng lồ nghe bùi tai, liền cùng chàng trai ra đi. Một hôm, họ đi đến một hòn núi, thấy một anh chàng trẻ tuổi ngồi trên một tảng đá, trông có vẻ nhàn hạ. Hai người tiến tới hỏi hắn đang làm gì đấy. Hắn đáp: "Ta ngồi đây thỉnh thoảng lại thổi một hơi, làm cho ngã cây ngã cối đưa về làm củi." Nghe nói lạ, hai người bảo anh làm thử cho xem. Quả nhiên, hắn vừa phùng má thổi một hơi thì cây cối ở trước mặt tự nhiên ngã rạp xuống như bị một trận bão nặng nề. Hai người bảo anh rằng: "Bác có tài thế, sao không đi khắp thiên hạ làm cho nổi tiếng một phen, chứ lại sống chui giúp ở xó rừng này làm gì? Thôi, bác hãy đi cùng chúng tôi đi đòi nợ vua Trung Quốc, ngõ chừng còn thú vị hơn đấy." Anh chàng nghe nói liền bằng lòng đi ngay, rồi sau đó cả bọn cùng lên đường. 10 ngày sau, bọn họ lại đến một khu rừng khác, thấy từ trong rừng tiến ra một người cao lớn, vai gánh một đôi voi đi như bay. Cả bọn kinh phục, vội gọi lại hỏi: "Bác cánh voi đi đâu đấy?"
"Tôi hàng ngày vào rừng tìm voi mà bắt, bắt được con nào thì trói giò lại, đánh về lấy 1-2 cây ngà bán kiếm tiền ăn tiêu thôi."
Cả bọn bảo: "Thôi, sức khỏe như thế tội gì cặm cụi trong rừng cho khổ. Hãy đi với chúng tôi đòi nợ vua Trung Quốc, về chia nhau ăn đi." Nghe nói, anh chàng này vừa ý, vội bỏ voi lại nói:
"Ừ thì đi."
Đến kinh đô Trung Quốc, bốn chàng tìm đến hoàng cung, một toán lính gác cổng cản lại không cho vào.
Cả bọn nổi sung lên nói.
Bọn tôi sang đây đòi nợ, chứ có phải đi chơi đâu mà không cho vào.
Và bọn họ toàn cho bọn lính một trận. Nhưng anh chàng ăn khỏe, cản lại, rồi viết một bức thư đòi nợ, bảo tên lính đem vào cho vua. Hoàng đế Trung Quốc đọc xong lấy làm lạ, liền sai một viên cận thần ra xem thử người nào mà to gan đến thế. Viên cận thần ra một lát, trở lại tâu rằng.
Có 4 tên dị hình dị dạng ở nước A Nam sang, đứa nào cũng quyết đòi được nợ mới về, chúng nó còn đánh cả đám lính cơ.
Hoàng đế nghe nói không vui, nhưng cũng truyền dọn yến, đãi đẳng tử tế trước khi gặp họ. 4 chàng được mời vào một phòng riêng, ăn uống nghỉ ngơi trong vòng vài 3 ngày. Nhưng bọn họ ăn uống hung quá, đến nỗi ngày thứ 3, mấy viên quan trông coi về ngự thiện phải vào báo với vua rằng kho thức ăn của hoàng đế vì việc tiếp đãi 4 người khách lạ đã vơi hết giả nửa. Hoàng đế nghe nói giật mình, vội bảo mấy viên đại thần tìm cách ám hại họ đi cho khỏi phiền. Người ta được lệnh mời 4 chàng đi thuyền chơi hồ thì đánh đắm cho chết đuối cả. Quả nhiên, 4 anh em không ngờ xa vào mưu gian bị chìm xuống nước. Nhưng giữa lúc nguy cấp thì anh chàng khổng lồ nắm lấy chiếc thuyền như một chiếc gầu rồi tát lấy tát để. Chỉ trong một chốc, đáy hồ khô cạn, cứu 3 người kia khỏi chết đuối. Thấy họ sống yên lành, hoàng đế tức giận, vội sai dọn yến tiệc khoản đãi, rồi chờ lúc họ no say mới sang mấy đội quân xông vào vây chém. Hôm ấy, 4 chàng vô tình cùng nhau chén tạc chén thù, không nghi ngờ gì cả. Bỗng nhiên một tiếng hô vang, phục binh xông ra như kiến. Cả bọn toàn chạy, anh chàng thổi khỏe đã ngăn lại mà rằng.
Các anh cứ để yên, để tôi cho bọn chúng siêu giạt một phen.
Nói rồi, phùng má thổi mấy hơi, bọn lính chịu không nổi với sức gió, văng đi như những chiếc lá khô. Thế rồi ở trong này, 4 chàng vẫn cứ ung dung ngồi chén tì tì cho đến mãn tiệc. Lần này, hoàng đế Trung Quốc lo lắng hết sức, vua sai triệu các vị cơ mật đến tính cách đối phó. Nhưng mọi người khuyên vua nên trả quách đi cho êm chuyện. Vua nói,
70 vạn lạng thì nhiều quá, các khanh có cách gì bắt chúng giảm bớt được không?
Một viên quan tâu lên, bệ hạ cứ bằng lòng trả, nhưng bắt các thần dân, các thuyền bè xe cộ, khắp trong nước không ai được gánh thuê chở thuê cho chúng, và bắt chúng nó không được chuyên chở nhiều lần. Như thế, dù có sức như hạng vũ, cũng chỉ mang được chừng 700 cân là hết nước. Vừa bằng lòng theo cách đó, đến ngày nhận bạc, người ta thấy một mình anh chàng gánh voi, quẩy 2 sọt lớn vào kho. Chúng không ngờ, chỉ một người đó mà thôi đã thừa sức gánh vác 70 vạn lạng. Bọn quan coi kho không biết làm thế nào, đành cắn đầu cân lấy cân để, vơi hẳn cả kho bạc của vua. Được của, 4 anh chàng cúi chào hoàng đế, rồi ung dung ra khỏi cung. Về nước, họ chia nhau tiêu xài, sung sướng đến trọn đời.
Em thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong câu chuyện cổ tích của Việt Nam, câu chuyện có tựa đề 4 anh tài. Đây quả là một câu chuyện thú vị về những chàng trai tài giỏi của đất nước ta phải không nào? Thời lượng của chương trình ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Và ngay sau đây là thời gian dành cho âm nhạc. Chúng ta hãy cùng lắng nghe một ca khúc vui tươi trước khi kết thúc chương trình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình lần sau.
Ping 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 là quả chín.